Thái độ đúng. Thái độ đúng là có tâm trạng đúng để có thể hành thiền. Chúng ta cần phải luôn nhớ đến việc thực hành. Thái độ đúng cho phép bạn quan sát, chấp nhận tất cả những gì đang đến từ sáu cửa giác quan ở mọi thời điểm một cách chăm chú và thoải mái. Chuyện xảy ra là tốt hay xấu cũng không quan trọng. Nếu được nhìn nhận với thái độ đúng, thì nó sẽ trở thành một trải nghiệm học hỏi khi bạn nhận ra tâm đang phán xét đúng sai rồi đưa ra các phản ứng cùng với những phán xét đó. Bạn không nên cố lái mọi chuyện theo cách mình muốn. Bạn chỉ đơn giản là duy trì việc hay biết các hiện tượng đang diễn ra theo tiến trình tự nhiên của nó. Cứ trông đợi và nghĩ rằng mình muốn nó phải thế này hay thế khác chỉ tạo nên sự lo lắng và dẫn đến bất mãn. Ham muốn và bất mãn sinh ra từ vô minh. Vô minh là gì? Đó là không thấy được diễn biến trong tâm đang xảy ra. Vô minh hay tâm si cũng là phiền não. Do đó, đừng cố tạo ra thứ gì vì như vậy là tham. Đừng bác bỏ chuyện đang xảy ra vì như vậy là sân. Không biết chuyện gì đang xảy ra hoặc đã ngừng lại là si. Chúng ta cần liên tục kiểm tra thái độ của mình. Sau khi thực hành một thời gian, việc này sẽ trở thành thói quen tự động. Nó cũng giống như chế độ lái tự động trên máy bay. Phi công chỉ cần ngồi yên quan sát và kiểm tra các thiết bị. Tất cả thông tin và dữ liệu được lưu trong máy tính, còn máy bay thì tự động bay. Chúng ta xây dựng nên một quán tính và nó tự vận hành. Khi chánh niệm đạt đến mức độ này, tâm chỉ cần dùng trí tuệ vì không còn cần phải nỗ lực giữ chánh niệm nữa. Không cần thiết phải gắng sức để tập trung. Tập trung sẽ tự nhiên tăng trưởng khi thực hành bền bỉ. Mục tiêu của chúng ta là trở nên ngày càng chánh niệm hơn nữa. Một khi chánh niệm ngày càng liên tục, tâm bạn sẽ ngày càng nhạy bén. Chính đà chánh niệm này sẽ đưa bạn tiếp tục tiến bộ. Tại trung tâm của chúng tôi, thỉnh thoảng có hành giả bị bệnh. Thường thì không có gì nghiêm trọng, chỉ là cảm lạnh hoặc rối loạn tiêu hóa. Một hành giả bị cảm lạnh rồi nhanh chóng nặng lên thành nhiễm trùng cuốn phổi. Trong giờ trình pháp, anh ta nói rằng đã quan sát thấy tâm có xu hướng dính mắc vào một số ý niệm. Ví dụ, chuyện gì xảy ra nếu căn bệnh này nặng lên thành viêm phổi? Tuy nhiên, vì đã thực hành liên tục, anh ta có đủ trí tuệ để thấy rằng suy nghĩ này chỉ là một khái niệm trong tâm và đã đưa chánh niệm quay về với những gì đang xảy ra trên thân. Thật ra, anh ta nói rằng chuyện này diễn ra tự động mà không cần nỗ lực gì. Khi quan sát tâm hướng vào ý niệm, năng lượng của anh ta giảm xuống. Còn khi trí tuệ đưa tâm trở lại với cảm xúc và cảm giác trên thân, thì năng lượng lại tăng lên. Vì vậy, thay vì hai lần chịu khổ, cái khổ từ cảm giác không dễ chịu trên thân và cái khổ do dính mắc vào ý niệm tưởng tượng về sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, anh ta đã có đủ trí tuệ để quay lại với các cảm giác trên thân và chỉ quan sát chúng như hiện tượng tự nhiên. Hành giả này đã thực hành với chánh kiến và thái độ đúng. Anh ta có ít ham muốn và chống đối trong tâm liên quan đến vấn đề sức khỏe của anh ấy. Anh ta để mặc cho cơ thể tự đối đầu với bệnh tật và dùng thuốc khi cần thiết để phục hồi. Hãy để cho mọi kinh nghiệm được diễn ra. Các phiền não cũng chỉ là những đối tượng quan sát, bởi vì chúng ta sẽ tìm hiểu chúng nên không cần phải sợ chúng. Chỉ biết là chúng đang ở đó, chúng là công cụ để bạn phát triển trí tuệ. Trí tuệ càng tăng trưởng thì phiền não càng giảm thiểu. Do đó, dù chuyện gì xảy ra khi thiền, cứ để nó xảy ra. Các đối tượng quan sát không liên quan gì đến bạn. Thứ bạn đang thấy, chúng tự nhiên xảy ra. Mọi thứ xuất hiện trong giây phút này chỉ đơn giản là quả của nhân và duyên trong quá khứ. Nếu tâm bạn khởi lên một sự xúc động mạnh mẽ, thì hãy kiểm tra thái độ của mình. Kiểm tra xem mình có chấp nhận sự xúc động đó không hay đang phản ứng lại nó. Bất kỳ xúc cảm nào không được nhận diện sẽ được dung dưỡng, thúc đẩy để phình lên nhanh chóng, giống như hiệu ứng quả cầu tuyết. mục đích là để biết trọn vẹn kinh nghiệm diễn ra, những suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác tạo nên xung quanh xúc cảm này, bản chất tự nhiên của nó và cách tâm hành xử. Quan sát kinh nghiệm theo cách này là chánh kiến. Chánh kiến dẫn đến thái độ đúng. Một hành giả đến thực hành ở trung tâm chúng tôi và trở nên rất nản chí vì cô ấy không hiểu gì khi tôi hỏi thái độ thực hành của con đang ở đâu. Mất 3 tuần tìm hiểu một cách chuyên chú, cô ấy mới hiểu ra thái độ có liên hệ với việc hành thiền thế nào. Hiểu biết này đến với cô ấy hết sức đột ngột. Cô ấy thực hành quán niệm phòng xẹp và một chút quán niệm hơi thở, đồng thời cũng cố gắng hết sức để quan sát các suy nghĩ, nhưng không thể hiểu được chữ thái độ. Nó đang ở đâu? Và rồi nó cũng đến. Cô ấy giải thích, nó là cặp kính, qua đó tôi nhận thức mọi thứ. Một khi nhuộm màu bởi kính này, hình ảnh mọi vật đã bị thay đổi theo thiên kiến có sẵn trong tôi. Các đề mục quan sát về bản chất đã trở thành công cụ để củng cố bản ngã. Đối với cô ấy, đây là một tuệ minh sát hết sức mạnh mẽ. Nó giúp giải thích tại sao cô ấy cảm thấy phiền muộn về nhiều chuyện trong cuộc sống đến thế. Cô ấy đang mang một cặp kính nhuốm màu sân. Khuôn mẫu định sẵn này, thiên kiến, được củng cố cả đời bởi những thái độ sinh lên nhằm bảo vệ bản ngã. Trong khi cô ấy không có được phẩm chất tâm từ ái hay lòng trắc ẩn để xoa dịu những khó khăn do cuộc sống mang lại. Hiển nhiên, cô ấy đã áp dụng tuệ giác này trong cuộc sống hàng ngày để đối mặt với những khó khăn trong vai trò không thể thay thế và thoái thác, đó là làm mẹ. Động lực thực hành. Đây là câu hỏi mà tôi thường đặt ra cho các hành giả. Điều gì thúc đẩy bạn hành thiền? Có nhiều câu trả lời khác nhau rất thú vị. Với một vài người, đó chỉ là sự tò mò xem tâm hoạt động thế nào. Đối với những người khác, động lực có thể đến từ những trải nghiệm đau khổ hay buồn phiền. Thiền tập thường là lựa chọn duy nhất đối với họ. Chẳng có nơi nào để hướng về, cũng chẳng có điều gì trong cuộc sống được thuận buồm xuôi gió và họ muốn có câu trả lời. Thông thường, khát khao hành thiền đến từ một mức độ trí tuệ nào đó. Trí tuệ thường chỉ có thể xuất hiện và lóe sáng khi chúng ta ở vào thế bị dồn vào chân tường. Tiếp theo là vấn đề nhận ra trí tuệ và khiến trí tuệ giúp ích cho chúng ta. Để duy trì và phát triển thêm trí tuệ, chúng ta cần chánh niệm. Chánh niệm với trí tuệ cho phép chúng ta nhìn ra được nguyên nhân dẫn đến những khó khăn của chúng ta trong cuộc sống. Ở cấp độ bề mặt, động cơ hành thiền dường như đến từ những ý định rất hợp lý. Tuy nhiên, ở sâu bên dưới có thể là những lý do thầm kín. Tâm có thể giấu kín những động cơ này mà ta không nhận ra được mỗi khi nỗ lực hành thiền. Do đó, việc kiểm tra thái độ và động cơ hành thiền thường xuyên là cực kỳ quan trọng. Hành giả rất hay quên việc này. Có phải tôi đang trông đợi kết quả gì khi thiền không? Đây là tâm tham đang vận hành. Tuy nhiên, nếu kiểm tra quá thường xuyên thì cũng không tốt, vì điều này dẫn đến mệt mỏi và động cơ phía sau vẫn là tâm tham. Bạn cần tập luyện để đạt tới sự cân bằng. Có một lần tôi thấy một hành giả vội vàng vào thiền đường khi có tiếng kẽn vang lên. Tôi hỏi, con đi đâu vậy? Con đến thiền đường. Tôi hỏi tiếp, tại sao? Bởi vì họ đánh chuông rồi. Động cơ phía sau hành vi của cô ấy là do thói quen và không phải bởi vì muốn thiền mà bởi vì chuông reng. Đừng bao giờ trở thành hành giả chạy theo tiếng chuông như thế. Hãy nhìn vào động cơ, thái độ của mình và tự hỏi, tại sao tôi làm việc này? Hãy sống tỉnh thức. Khi được hỏi tại sao đến với thiền, một nữ hành giả đã kể về thời tuổi trẻ của mình. Cô ấy rất nhút nhát và sống hướng nội. Không ai chú ý nhiều đến cô ta. Sau này, cô ấy hành thiền để lôi kéo sự chú ý về mình vì không ai làm thế. Tuy nhiên, khi hành thiền, Cô ấy khám phá ra nhiều lợi ích khác và đã tiếp tục thực hành. Cô đã khai thác được nguồn trí tuệ tiềm tàng nơi bản thân mình. Điều này kích thích sự hứng thú và khơi dậy niềm hoan hỷ với Pháp trong cô. Nó cũng trở thành động cơ dẫn dắt cô tiếp bước trên con đường thiền tập. Trong trường hợp này, động cơ xuất phát của hành giả thiếu chân chánh, nhưng lại thay đổi khi đi sâu vào pháp hành. Giới, sila. Một tiêu chuẩn đạo đức thấp trong cuộc sống luôn là nguyên nhân dẫn đến nhiều vấn đề. Nó có thể là nguyên nhân chính gây ra nhiều đau khổ, từ đó thúc đẩy chúng ta hành thiền để tìm hiểu và làm giảm bớt khổ đau. Khi có người hỏi làm sao một hành giả phương Tây có thể hành thiền Phật giáo khi năm giới hoàn toàn xa lạ với đời sống của họ, Ajahn Chah, vị thiền sư lỗi lạc của Thái Lan đã nói: họ sẽ học về năm giới nhanh thôi. Họ sẽ không thể tiến bộ trong pháp hành nếu không tuân theo các giới luật căn bản đó. Tôi sẽ không kể ra các giới luật ở đây. Các bạn đã trưởng thành và tôi tin rằng vì muốn hành thiền mà các bạn giữ giới. Nếu chưa biết giới luật, tôi khuyên bạn nên nghiên cứu chúng nếu muốn tiến bộ trong pháp hành. Khi tổ chức một khóa tu, tôi không yêu cầu mọi người thọ giới. Đó là trách nhiệm của bạn đối với việc thực hành và đạo đức của chính mình. Tôi chỉ có thể đưa ra hướng dẫn. Đạo đức chỉ có thể đến từ một cái tâm có trí tuệ. Khi bạn có kiến thức, thông tin và các duyên đầy đủ, bạn sẽ có tuệ giác. Bạn sẽ thấy được những nỗi đau khổ mà đời sống không có giới luật mang lại. Giới luật là căn bản của việc hành thiền. Khi chúng ta cam kết sống theo giới luật, thì giới luật sẽ trở thành nền tảng trong cách sống của chúng ta. Có những giới sinh ra từ trí tuệ, và cũng có những giới xuất phát từ các điều lệ tôn giáo và văn hóa. Nói cách khác, chúng ta dừng các hành động bất thiện vì bị buộc phải như thế. Chúng ta phải cố gắng và thực hành các giới từ góc nhìn của trí tuệ. Nó trở thành một phần trong chúng ta bởi vì chúng ta hiểu được giá trị của nó trong việc giúp chúng ta sống một cuộc sống thiện lành. Do đó, việc cố gắng và thiết lập một chuẩn mực đạo đức tốt trong cuộc sống là rất cần thiết, song hành với việc thực hành chánh niệm. Bạn có thể thử phát triển trí tuệ, nhưng nó sẽ vỡ tan nếu nền tảng về giới không đủ mạnh. Sau đó, bạn cứ thử đi thử lại, cố hết lần này đến lần khác, nhưng kết quả đều giống nhau. Tại sao chúng ta làm thế? Chúng ta tìm kiếm một kinh nghiệm nhất định không thuộc về những gì đang xảy ra trong hiện tại, chối bỏ hiện tại và muốn mọi thứ phải tốt hơn. Để duy trì một chuẩn mực vững chắc về giới trong cuộc sống, trí tuệ phải hiện diện trước. Giới luật và trí tuệ có mối quan hệ tương hỗ. Giới làm nền tảng cho trí tuệ sinh khởi và ngược lại. Trí tuệ, giới luật không thể sinh lên nếu như chánh niệm và sự hiểu biết về các phiền não cũng như những hiểm họa do chúng gây ra không được nhận biết rõ ràng. Trong thời niên thiếu, tôi luôn làm chuyện không tốt và luôn gặp phải những rắc rối. Tôi khiến cha mẹ tôi lúc nào cũng lo lắng. Sau khi gặp thầy tôi vào năm 13 tuổi để học thiền, tôi thấy mình có thể phát triển định khá dễ với nhiều phương pháp khác nhau học từ thầy. Tuy nhiên, tôi và bạn bè còn tìm ra được một cách đạt trạng thái định dễ dàng hơn, chất gây nghiện. Chúng tôi thường tụ tập vào ban đêm ở những góc cầu thang tối trong khu phố Tàu thuộc bến cảng gần trung tâm Yangon. Ở đó, chúng tôi có thể mua mọi thứ, chỉ cần nêu tên ra là được. Chúng tôi từng mua nhiều chai thuốc ho có tên là Cometazine, một hỗn hợp bao gồm dẫn xuất của thuốc phiện và thuốc ephedrine dưới dạng siro. Liều lượng thông thường là một muỗng đầy, nhưng chúng tôi thường uống một hơi hết cả chai. Tôi rất thích thú trước cảm giác mà nó đem lại. Đó là trạng thái định mà không cần ngồi vài tiếng đồng hồ trên nệm thiền. Tôi thấy mình có thể dễ dàng tập trung khi uống thuốc này. Chính vì thế mà tôi có thể đọc sách nhiều giờ liền mà không mệt. Tôi thường đi chơi với đám bạn và chúng tôi thực hiện nhiều phi vụ bất hảo, vốn đòi hỏi rất nhiều sự tập trung. Chúng tôi thường tụ tập nhiều giờ liền với nhau như thế. Khi thuốc hết tác dụng, chúng tôi thường đi chỗ khác và ngủ trong xe hơi bên bờ sông, thỉnh thoảng thì đánh nhau với các nhóm khác. Dù sao thì, như bạn có thể đoán được, sự nghiện ngập đã dẫn đến cảm giác khó chịu sau này. Ông nội tôi cũng từng nghiện thuốc phiện. Có thể tôi đã thừa hưởng sự ham thích với thuốc kích thích từ ông. Mỗi khi tôi gặp trục trặc với thuốc phiện hoặc các hoạt động với bạn bè, cha mẹ tôi thường gửi tôi đến tu viện của thầy tôi để thầy dạy dỗ. Thỉnh thoảng tôi cũng đắp y và ở lại chùa trong thời gian dài hơn, mỗi lần từ 6 đến 8 tháng. Lúc nào cũng vậy, thầy tôi luôn khơi dậy được sự hứng thú của tôi với pháp hành. Do đó khi quay về nhà, tôi luôn có động lực để hành thiền và chỉnh đốn lại cách sống. Tuy nhiên, trí tuệ mà tôi vừa phát triển trong những thời gian ở với thầy đã không đủ mạnh để chống chọi được các phiền não, thứ luôn quay lại khi tôi gặp lại bạn bè. Các giá trị đạo đức của tôi không vững chãi trong những năm tháng bước đầu hành thiền đó. Làm sao chúng ta hiểu được cuộc sống nếu không mắc sai lầm? Chúng ta sẽ thường nản lòng và đau khổ với chúng. Nhưng để đi xuyên qua cả cuộc đời, lúc nào cũng trơn tru là điều không thể. Sẽ không lợi ích gì khi cảm thấy đau khổ hay tội lỗi. Tội lỗi thuộc về quá khứ, chỉ là ý niệm. Cảm giác đến từ tội lỗi lại đang diễn ra, do đó nó là một đối tượng. Chúng ta nên chánh niệm trên tâm phản ứng trước đối tượng này. Dính mắc vào tội lỗi cũng xuất phát từ tà kiến. Cùng lắm thì bạn sẽ cảm thấy một chút xấu hổ. Hãy nhận biết nó và học hỏi từ nó. Đó là cách nhìn nhận vấn đề đúng đắn hơn. Những sai lầm này chính là những viên đá lát trên con đường của trí tuệ. Đồng thời cũng cho ta biết mình ở đâu trên con đường. Cẩn trọng quan sát và học hỏi từ sai lầm cũng là biểu hiện của tâm trí tuệ đang làm việc. Khi chúng ta tiến bộ trong pháp hành, trí tuệ và chánh niệm sẽ ngày càng vững chắc và trôi chảy tự nhiên. Chúng sẽ tự động có mặt, giống như một hệ thống không người lái. Khi chánh niệm ngày càng tốt hơn, những kiến thức và sự hiểu biết sẽ đến nhanh hơn, tự nhiên hơn. Trí tuệ và chánh niệm sẽ kết hợp cùng làm việc với nhau. Cả lỗi lầm và trí tuệ của chúng ta sẽ tạo nên động lực thúc đẩy việc hành thiền tiến tới và do đó đem lại nhiều giá trị đạo đức tốt đẹp vào cuộc sống của chúng ta. Quán tưởng về giới là một công cụ rất hữu hiệu trong pháp hành. Việc này giúp luyện tập cho tâm cảnh giác trước tất cả những phiền não đang tràn ngập, đồng thời đưa đến nhiều năng lượng, hạnh phúc và niềm tin trong pháp hành. Chúng ta có thể học hỏi từ những lần phạm giới bằng góc nhìn của trí tuệ. Từ đó, tâm rút ra kinh nghiệm để ngăn chặn các phiền não xâm nhập và chi phối trong tương lai. Quán tưởng về Phật, Pháp, Tăng, chúng ta có thể tái kết nối với các trạng thái tâm cao thượng, gợi lên lòng vị tha và những phẩm chất thiện lành trong tâm. Đây là cốt tủy của việc thực hành. Chúng ta có thể quán tưởng về đặc tính của chánh niệm trong mọi khoảnh khắc. Tất cả việc thực hành quán tưởng và các phẩm chất tâm này sẽ hỗ trợ cho nỗ lực thanh lọc tâm, tạo đà cho chánh niệm và trí tuệ. Khi chánh niệm trở nên tự nhiên, tâm ở trong trạng thái mạnh mẽ và trí tuệ đã tích lũy luôn hiện diện sẵn sàng. Bạn không cần nỗ lực để trí tuệ xuất hiện. Khi tâm quan sát trở nên mạnh mẽ, trí tuệ có thể dễ dàng đối phó với phiền não. Cánh cửa phiền não đóng sập, trạng thái thanh tịnh của tâm chiếm ưu thế và tâm trở nên cân bằng, buông xả. Cuối cùng, bạn sẽ kinh nghiệm những khoảnh khắc, thậm chí cả những giai đoạn dài trong trạng thái tâm buông xả và tỉnh thức. Khi đó, tâm chánh niệm sẽ nhìn mọi sự vật hiện tượng ở một góc độ hoàn toàn mới lạ. Nói cách khác, bạn bắt đầu kinh nghiệm tuệ minh sát thực sự. Khi tuệ minh sát có mặt, phiền não sẽ tiêu trừ. Trí tuệ sâu sắc tới mức độ nào thì phiền não cũng sẽ được đoạn giảm ở mức độ tương ứng. Ngoài ra, bạn còn biết được trí tuệ hay biết loại phiền não nào. Đây là kinh nghiệm thực tế và là động cơ tối hậu của hành thiền. Thói quen. Động lực hành thiền có thể trở thành thói quen. Chúng ta thực hành vì nghĩ rằng nên làm thế, không phải bởi vì cảm thấy thích thú hoặc tò mò. Đây không phải là thái độ đúng đắn trong hành thiền. Tâm có thể lạc lối trong những khuôn mẫu của thói quen. Động cơ hành thiền nên đến từ sự hiểu biết và thích thú. Ban đầu, động lực thực hành có thể thay đổi. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục, thì dần dần khi đã thấy được những lợi ích, động lực thực hành sẽ được thúc đẩy bởi trí tuệ nhiều hơn. Khi trí tuệ đã trở nên chắc chắn, chúng ta có thể đưa chánh niệm vào các thói quen, tập quán cũ. Và với trí tuệ hiện có, chúng ta có thể đưa ra những quyết định sáng suốt cần thiết cho cuộc sống. Các khuôn mẫu của thói quen luôn thống trị gần như mọi mặt trong cuộc sống chúng ta. Tôi không yêu cầu bạn thay đổi các khuôn mẫu này, chỉ đơn giản giữ chánh niệm và quan sát chúng. Có thể một vài hoặc hầu hết những khuôn mẫu này là thiện lành và đem lại lợi ích cho bạn. Ví dụ, đánh răng cùng một thời điểm vào buổi sáng hoặc ăn một bữa sáng đầy đủ dưỡng chất trước khi đi làm. Với những thói quen này, chúng ta thậm chí không cần phải nghĩ đến chúng nữa. Tuy nhiên, đang xem đi các thói quen thiện có thể là những phiền não đang ẩn nấp, tham hoặc sân, đặc biệt là chung quanh thức ăn và chuyện ăn uống. Hãy hiểu rõ các thói quen và phân biệt cái nào là thiện, cái nào là bất thiện. Vì vậy mà chúng ta cần để ý quan sát và chánh niệm, nhận biết các phiền não nhưng đừng nhân nhượng chúng. Tại trung tâm của chúng tôi có một giờ uống nước vào buổi chiều. Vài hành giả gọi đó là giờ hạnh phúc hay giờ uống cocktail. Nơi để bàn nước là ở ngay lối ra vào của thiền đường. Một hành giả mới đến chưa biết về giờ uống nước này, nên anh ấy đã thiền tọa trong khoảng từ 3 đến 4 giờ chiều, rồi thiền hành thêm khoảng nửa tiếng dọc theo hành lang của thiền đường. Sau một vài ngày như thế, anh ấy cũng sớm nhận ra có giờ uống nước vào lúc 4 giờ chiều. Do đó, anh ta ngưng thiền tọa mỗi khi nghe tiếng lì va chạm len keng khoảng 4 giờ kém 10 phút. Anh ấy đi ra lấy nước uống trong chánh niệm. Tôi hỏi tại sao lại đứng dậy vào lúc đó. Anh ấy trả lời, bởi vì con nghe tiếng lì cốc khua len keng. Vậy là nó đã xảy ra. Thói quen. Điều này thật tức cười. Đây là một ví dụ về việc các hành giả thỉnh thoảng cũng không tỉnh táo trước các kinh nghiệm. Đối với tâm của mình, sự tồn tại và ngay cả bản thân mình là ai. Tâm họ giống như đã được lập trình sẵn và chỉ làm theo những hướng dẫn nhất định. Chúng ta cần hết sức thận trọng với việc mình rất dễ bị cuốn vào những gì đang quan sát hoặc đang làm. Chúng ta xem những gì mình đang thấy chính là thiền, mà quên mất là thiền chính là sự chánh niệm. Tôi có đang chánh niệm không? Có, tôi đang thiền. Vậy là chúng ta đã bị hút hết tâm trí vào trong kinh nghiệm của mình. Chúng ta quên không kiểm tra xem mình đang chánh niệm thế nào. Tôi có đang chánh niệm không? Tôi đang chánh niệm thế nào? Thói quen thâm căn cố đế này có thể làm ta quên mất phải chánh niệm, làm mất động lực hành thiền hoặc bị lôi kéo bởi các phiền não. Tại sao chúng ta lại quên? Khi không có trí tuệ để kiểm tra tâm chánh niệm của chính mình và để biết nó có đang thiện xảo hay không, thì rất khó để đạt sự ổn định và tiến bộ. Nỗ lực đúng và thực hành đúng sẽ đem lại kết quả. Một cách tiếp cận nhẹ nhàng, siêng năng, ổn định để xây dựng chánh niệm và nhận biết tâm đang thực hành sẽ giúp chúng ta tạo nên đà thực hành và tích lũy trí tuệ. Đây là tất cả những động cơ chúng ta cần. Các thói quen cũ xuất hiện là cơ hội tuyệt vời để quan sát, học hỏi và nhận ra là chúng không có lợi ích. Đây không phải là những lỗi lầm mà là những bài học. Khi nhận ra phần nào việc thực hành của mình được thúc đẩy bởi những mong muốn bất thiện thì chỉ cần ghi nhận chúng. Không cần phải cảm thấy ăn năn hay tội lỗi, chỉ cần tìm hiểu xem điều gì đã đưa bạn đến chuyện này. Khi trí tuệ vận hành, mọi thứ diễn ra tự nhiên. Bạn thậm chí không cần phải tiến hành điều tra, nó tự khởi phát và diễn ra ngay trong hiện tại. Chỉ cần ghi nhận khi nào nó có mặt và khi nào nó vắng mặt. Tôi nghĩ đến Newton và quả táo rơi vào đầu ông ấy. Nếu là bất kỳ ai khác, họ sẽ nhặt quả táo và ăn nó. Nhưng Newton thì không. Ông tò mò muốn biết tại sao quả táo lại rơi vào đầu mình. Đó chính là trí tuệ. Đức Phật đã muốn biết tại sao có tuổi già, bệnh tật và cái chết. Khi chúng ta tò mò, tâm luôn hỏi bản thân những câu hỏi như thế. Nó trở thành thói quen. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Khi trí tuệ hỏi như vậy, đó luôn là chuyện tốt. Đây là nhân và quả, mà nhân là tại sao, là câu hỏi đang diễn ra. Ngoài giờ ăn, giờ uống nước buổi chiều và giờ thức dậy, trung tâm chúng tôi vận hành mà không có một thời khóa biểu chính thức, có một lịch chung cho các thời thiền tọa. Tuy nhiên, tùy hành giả quyết định họ có làm theo hay không. Do không có thời khóa và hướng dẫn, các hành giả tự đưa ra quyết định cho mình. Tôi sẽ làm việc này hay việc kia, tại sao tôi làm việc này? Khi phải ra quyết định, đó là lúc sử dụng trí tuệ. Chúng ta phải sử dụng gì đó từ bản thân. Đây là một phần trong việc huấn luyện suy nghĩ sáng suốt. Tại sao tôi tọa thiền trong khoảng bao nhiêu đó thời gian, tôi sẽ thiền hành chứ? Chúng ta có thể thấy thói quen của mình và các động cơ bằng cách đưa ra những câu hỏi này. Nếu không tỉnh táo trước những động cơ thúc đẩy, rất dễ rơi vào một thói quen dựa trên tâm tham hoặc do tâm sân xúi dục. Thực hành sáng suốt là đi tìm điểm cân bằng đến từ chánh niệm, sự hứng thú và niềm vui khi thật sự hiểu được bản chất của Pháp.